Chuyện bên lề. Từ bài giảng luận Biết ơn Chúa. Kinh Thánh Nền Tảng Luca chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, trải qua bờ cội xứ Samari và Galilê. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng kêu rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng các thầy tế lễ. Họ đang đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, lại đến sắp mình xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có một người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Có lẽ cũng nên biết một chút về bệnh phung để có thể thông cảm với hoàn cảnh của những người mắc bệnh trong phân đoạn Kinh Thánh này. Bệnh phung là một loại bệnh ngoài da khác với bệnh cùi. Lê Vi Ký chương 14-13 mô tả thủ tục chuẩn đoán bệnh và tuyên bố sạch bệnh. Kinh Thánh Cựu Ước đề cập đến bệnh này trong tình trạng ô uế và tinh sạch trên phương diện lễ nghi tôn giáo hơn là vệ sinh hay bệnh lý. Một người khi được sạch phải dâng tế lễ cho Chúa trước mặt thầy tế lễ để chứng tỏ mình tinh sạch và được trở lại sinh hoạt trong cộng đồng. Người bị phun phải bị biệt riêng ra khỏi cộng đồng cho đến khi tinh sạch. Người tinh sạch tránh tiếp xúc với người phun vì sợ bị lây ô uế, và sờ đến người phun là một điều khủng khiếp và cấm kỵ. Một học giả cho biết bệnh phun rất khó chữa lành. Những rabbi Do Thái thời cổ cho rằng chữa bệnh phung cũng giống như cứu một người chết sống lại. Trở lại với câu chuyện, tôi, một trong số 10 người mắc bệnh phung, được nhắc đến trong phép lạ chữa lành đó. Một ngày kia, chúng tôi hay tin Giêsu đi ngang qua gần nơi chúng tôi phải sống cách ly với mọi người. Chúng tôi nghe nói Giêsu người đang giảng về nước trời. Nhưng điều làm chúng tôi quan tâm hơn là người có quyền phép chữa lành mọi bệnh tật, kể cả gọi người chết sống lại. Cho nên, chúng tôi quyết định chờ đợi trên đường người đi qua. Chúng tôi không dám trực tiếp kêu cầu với người điều gì, chỉ xin thương xót và tùy người sẽ làm một cái gì đó để chúng tôi được an ủi. Và kìa, người đang ở đằng xa tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi đồng kêu lớn lên rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Người đã nghe và ngạc nhiên thay khi người nhìn thấy thì phán với chúng tôi như vậy: Hãy đi, tỏ mình cùng các thầy tế lễ. Chúng tôi tưởng rằng người sẽ hỏi thăm, nghe đôi lời than vãn và nhìn thấy bệnh tật kinh khiếp của chúng tôi. Sau đó sẽ đưa tay qua trên hết thảy những người bệnh. Rồi chúng tôi thấy mình được chữa lành ngay sau đó. Thôi thì cứ phần lời người dạy mà đi. Ô kìa, phép lạ chợt đến cùng với chúng tôi đang đi trên đường. Ai nấy đều cảm biết và nhìn thấy mình được lành cả rồi. Còn gì vui sướng hơn? Sau bao nhiêu năm sống tủi nhục, xa cách những người thân yêu, bị mọi người ruồng bỏ vì căn bệnh quái ác đáng kinh tởm này. Chỉ trong ánh mắt, da thịt lành lặn, chúng tôi như từ cõi chết được trở về dương thế. Bởi mọi người không còn gớm ghê chúng tôi nữa. Từ nay, không còn phải sống chui nhủi sợ sệt nữa. Chợt lúc đó, cái tên Samari kia đề nghị cùng nhau trở lại cảm ơn Chúa Giêsu. Ồ, sao lại phải mất thì giờ như thế? Ngay bây giờ là lúc phải gấp rút đi đến những thầy tế lễ để được xét nghiệm mình không còn chút bệnh tật nào. Như lời Chúa Giêsu dạy bảo, yêu cầu nhanh chóng có một chứng nhận để trở về báo tin vui này cho gia đình và lối xóm. Bao nhiêu việc trước mắt cần phải làm khi được phục hồi danh dự của một người trong cộng đồng. Với lại, có thể thầy Giêsu đã đi khá xa rồi, người vẫn thường qua lại nơi này, rồi cũng sẽ có ngày gặp và cảm ơn ngài, chắc chắn cũng không muộn. Hắn đã không nghe lời chúng tôi và lầm lũi một mình quay trở lại. Hành động của cái người Samari đó khiến mọi người xem chúng tôi như kẻ vô ơn. Nào có ai tệ bạc như vậy đâu. Lòng chúng tôi vẫn mang nặng ơn cưu mang của Chúa Giêsu. Rồi khi về với gia đình, mỗi người trong bọn chúng tôi sẽ có những của lễ tạ ơn Đức Chúa Trời nhân lành mà chúng tôi luôn thờ phượng từ đời cha ông đến con cháu. Chỉ có điều, mọi việc rồi từ từ cũng sẽ thu xếp theo đúng thủ tục, để không ai có điều gì bị trách cứ. Tên Samari kia ở nơi mà chẳng có một người Do Thái nào muốn đi ngang qua, cho nên mới phải đi vội vàng như thế. Chuyện được viết lại từ phép lạ 10 người phun được chữa lành trong Thánh Kinh. Đây chỉ là hư cấu. Tuy nhiên, có lẽ tôi cũng không ít khi tự đặt mình vào những cung cách tạ ơn đại loại kiểu đó. Một điều được ghi trong sách Giải Nghĩa đáng được nhắc ở đây. Theo Kinh Thánh Giải Nghĩa thế kỷ 21, chúng ta nhanh nhẹn trong sự cầu xin nhưng chậm chạp trong sự tạ ơn. Đức Chúa Giêsu đã cho tôi một lời kết. Chỉ có một người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán, đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Chúa muốn thấy lòng tôi thực sự tôn kính Đức Chúa Trời và Ngài muốn ban cho tôi nhiều điều hơn có thể nhìn bằng mắt. Trong ý Chúa tốt lành, tôi là người được ơn, được thay đổi. Chỉ với đức tin trong việc làm, tưởng chừng không giống ai.